để tham gia vào.
Yeah. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Khánh An kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Năm, 15 tháng 11 năm 2012, từ 6h30 đến 7h30 sáng, trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét, và từ 6 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do có những tin đáng chú ý sau đây. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc hỏi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về trách nhiệm trước dân và cho ý kiến về văn hóa từ chức trong chính phủ. Cưỡng chế trái luật tiếp tục diễn ra ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Từ dự án Eco Park Văn Giang định nghĩa lại khu đô thị sinh thái. Các tổ chức xã hội dân sự ASEAN kiến nghị Tổng thống Hoa Kỳ cải thiện một số lĩnh vực trong khu vực. Riêng trong chuyên mục Sức khỏe và đời sống kỳ này, chúng tôi mời quý vị tìm hiểu thêm về các thực phẩm có thể gây ra ung thư. Còn bây giờ, để bắt đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin sáng ngày 15 tháng 11.
Nam Nguyên và Mặc Lâm gửi đến quý vị bản tin sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão và đến gần vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau vào trưa ngày hôm nay 15 tháng 11. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng hoàn lưu, từ sáng nay 15 tháng 11, ở ven biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, kể cả các đảo Phú Quý và Côn Đảo, có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 7, gió giật cấp 8. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, từ đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dự kiến lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay 15 tháng 11, vị trí tâm bão áp thấp nhiệt đới vào khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc, 106,5 độ Kinh Đông thuộc vùng biển Nam Bộ, sức gió mạnh nhất có thể lên tới 61 cây số giờ.
Kể từ ngày 1 tháng Giêng 2013, lệ phí cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam cũng như thẻ tạm trú đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ tăng khá cao so với hiện nay. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, lệ phí cấp thị thực một lần tăng gần gấp đôi, từ mức 25 đô la Mỹ hiện nay lên 45 đô la Mỹ. Với thị thực có giá trị nhiều lần sẽ điều chỉnh thành 3 loại, lệ phí 65 đô la cho thị thực ra vô nhiều lần có giá trị dưới 1 tháng, lệ phí 95 đô la nếu có giá trị dưới 6 tháng và lệ phí 135 đô la nếu là thị thực ra vô nhiều lần có giá trị từ 6 tháng trở lên. Các loại thẻ tạm trú ở Việt Nam cũng tăng thêm khoảng 20 đô la Mỹ so với mức cũ đối với các loại thẻ tạm trú giá trị từ 1 năm, 2 năm và 3 năm. Cụ thể, thẻ tạm trú 1 năm lệ phí mới là 80 đô la, thẻ tạm trú có giá trị 3 năm sẽ đóng lệ phí 120 đô la.
Campuchia hãnh diện đón tiếp Tổng thống đắc cử Barack Obama, tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các hoạt động liên quan vào cuối tuần này. Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen tuyên bố hôm thứ Tư tại lễ trao bằng khoáng đất cho người dân ở Kampong Spur. Tổng thống tái cử Barack Obama sẽ thực hiện chuyến đi Đông Nam Á qua ba quốc gia là Thái Lan, Miến Điện và Campuchia trong thời gian từ 17 tới ngày 20 tháng 11 này. Ông Kim Kangharit, phát ngôn viên chính phủ Campuchia, mô tả việc Tổng thống Obama tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN là giúp thắt chặt hơn quan hệ của Hoa Kỳ với tất cả các nước trong khu vực. Trước khi Tổng thống Obama lên đường công du Đông Nam Á, các nhóm nhân quyền quốc tế đã gặp gỡ các giới chức cao cấp của Nhà Trắng hôm thứ Ba. Các nhà hoạt động nhân quyền tỏ ra hài lòng về việc Tổng thống Hoa Kỳ sẽ áp lực Miến Điện cải thiện nhân quyền và cải cách chính trị, kinh tế. Theo Reuters, đối với Campuchia, Nhà Trắng trấn an các nhóm nhân quyền quốc tế rằng Tổng thống Obama sẽ thể hiện sự tiếp cận cứng rắn liên quan tới nhân quyền khi gặp riêng Thủ tướng Hun Sen.
Trước chuyến viếng thăm lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào cuối tuần này, hôm thứ Tư Miến Điện loan báo ân xá tù nhân. Tin này sẽ được công bố chính thức trong ngày hôm nay thứ Năm. Tuy nhiên, con số 450 người được ân xá là tiết lộ của một giới chức chính phủ không muốn nêu tên. Thông tin không cho biết những thành phần tù nhân nào được ân xá trong đợt này, nhưng sự kiện Miến Điện trả tự do một số tù chính trị được mô tả là một hành động thể hiện cải cách dân chủ của Tổng thống Thanh Sen và chính phủ nước này. Đợt ân xá tù nhân chính trị gần đây nhất ở Miến Điện diễn ra hồi tháng 9. Trong số 500 phạm nhân được ân xá, có một số người thuộc thành phần chính trị chống đối chính quyền quân phiệt trước kia. Không ai biết rõ số lượng tù nhân chính trị còn bị giam cầm ở Miến Điện là bao nhiêu. Có những nguồn tin cho rằng khoảng 300 người đang bị giam giữ tại các nhà tù trên toàn lãnh thổ Miến Điện.
Bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập Miến Điện, đến New Delhi hôm thứ Tư, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Đây là chuyến du hành trở lại nước Ấn lần đầu tiên sau 25 năm của bà Suu Kyi, và bà được Thủ tướng Singh ca ngợi là can trường bất khuất. Chính phủ Ấn Độ của Thủ tướng Singh đang nỗ lực hàn gắn quan hệ với bà Suu Kyi, người đoạt giải Nobel Hòa Bình và là lãnh đạo của phong trào toàn quốc vì nền dân chủ Miến Điện. Ấn Độ từng ủng hộ bà Suu Kyi trong quá khứ, nhưng từ giữa thập niên 1990, New Delhi đã ngã theo quan hệ với chính phủ quân phiệt độc tài. Bà Aung San Suu Kyi trong hai thập niên ròng rã đã bị chính quyền quân phiệt bỏ tù hoặc quản chế tại gia. Sự kiện bà được phóng thích năm 2010 và tham gia chính trị đánh dấu sự cáo chung của chế độ quân phiệt và Miến Điện đạt được những bước đầu tiên của tiến trình dân chủ hóa.
Nước Nga đã mất kiểm soát với một số lớn vệ tinh dân sự và không thể gửi lệnh điều khiển cho khu vực của Nga trên trạm không gian quốc tế ISS. Nguyên do là vì bị hư hỏng cáp truyền tải điện gần Moscow. Vụ việc xảy ra hôm thứ Tư 14 tháng 11 và có thể phải mất 48 giờ để khắc phục, theo tin thông tấn xã RIA Novosti. Hãng tin nhà nước này cho biết thêm là vụ mất điện có thể trì hoãn kế hoạch đưa 3 phi hành gia trên trạm không gian quốc tế trở về trái đất dự kiến vào ngày 19 tháng 11 sắp tới. Tại trạm điều khiển mặt đất, các chuyên gia Nga có thể quan sát và nói chuyện với các phi hành gia, nhưng không thể gửi bất kỳ lệnh điều khiển nào tới khu vực của Nga trên trạm không gian quốc tế. Theo tin này, liên lạc mặt đất với các vệ tinh quân sự của Nga không bị ảnh hưởng vụ mất điện.
Thưa quý vị, chuyện bất ngờ vừa xảy ra tại nghị trường Quốc hội sáng ngày 14 tháng 11, khi đại biểu Dương Trung Quốc, mặc dù không gửi câu hỏi chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng đã đưa ra hai câu hỏi quan trọng mà rất nhiều người dân mong đợi. Mặc Lâm có thêm chi tiết về vấn đề này.
Trong phiên chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa qua, mặc dù Quốc hội chỉ nhận được duy nhất một câu hỏi đăng ký trước, nhưng rất bất ngờ, đại biểu Dương Trung Quốc đã dấy lên làn sóng tại nghị trường bằng hai câu hỏi mà người dân nóng lòng chờ đợi. Chương trình trực tiếp của VTV1 cho thấy hình ảnh cuộc chất vấn ngoài dự kiến này. Trước tiên, ông Dương Trung Quốc nhắc lại những lời xin lỗi của Thủ tướng trước Quốc hội mà vị đại biểu này cho rằng người dân không đồng tình.
Trước kỳ họp, toàn dân đều được chứng kiến các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, trong đó có Thủ tướng, đã có lời xin lỗi và xin Trung ương Đảng kỷ luật. Còn tại Quốc hội, Thủ tướng chỉ xin lỗi về trách nhiệm chính trị liên quan đến một số tập đoàn nhà nước mà thôi, khiến người dân tự đặt câu hỏi, dường như Thủ tướng xem nhẹ trách nhiệm chức dân hơn chức đảng.
Và đi vào câu hỏi, đại biểu Dương Trung Quốc đưa ra hai vấn đề mà ông cho là người dân đang rất cần biết.
Kính thưa Thủ tướng, tóm lại xin có hai câu hỏi. Một, Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đã nặng trách nhiệm với đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân? Thứ hai, Thủ tướng có tán thành là sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của chính phủ hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không? Xin cảm ơn Thủ tướng, cảm ơn Quốc hội.
Hãng tin AFP nhận xét Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi trả lời câu hỏi của đại biểu Dương Trung Quốc về cả hai câu hỏi với khuôn mặt đầy tự tin. Trước tiên, ông Dũng nói về quá trình mà ông được đảng chọn vào cương vị thủ tướng.
Đối với tôi đó thì hôm nay còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo đảng, hoạt động cách mạng, chịu sự lãnh đạo quản lý trực tiếp của đảng. Trong 51 năm qua đó, tôi không có xin với đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ này hay một chức vụ khác. Và mặt khác thì tôi cũng không có từ chối, không có thới thoát bất cứ nhiệm vụ gì mà đảng, nhà nước giao phó cho tôi.
Trong tinh thần phục vụ những gì mà đảng yêu cầu như vậy, Thủ tướng Dũng khẳng định ông sẽ làm những gì mà đảng quyết định, và vì vậy ông gián tiếp trả lời với đại biểu Dương Trung Quốc, đại diện cho cử tri rằng ông sẽ không từ chức như ông Dương Trung Quốc rào đón.
Đảng ta cũng là đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội. Đảng đã quyết định phân công tôi ứng cử làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, Trung ương phân công. Và Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, thì tôi sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất đối với tôi.
Phản ứng của người xem truyền hình buổi chất vấn này thật khác nhau. Người đồng tình với người đặt câu hỏi cho rằng Thủ tướng đang cố vòng vo tránh né câu trả lời. Tuy nhiên, những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã có sẵn câu trả lời không khác gì của Thủ tướng. Một trong những ý kiến là của ông Mai Thế Lĩnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt, giải thích tại sao câu trả lời của Thủ tướng là chính xác đối với thể chế hiện nay.
Tất cả những chức vụ này nó đã được quyết định từ khi Đại hội Đảng bầu xong ra cái Ban chấp hành Trung ương. Ban chấp hành Trung ương cử ra Bộ Chính trị, Bộ Chính trị cử ra những người đó. Còn Quốc hội chỉ làm một cái công việc là hợp lý hóa cái chuyện mà Đảng sắp đặt thôi. Đó là một. Cái thứ hai nữa là Quốc hội lại cũng không phải là do dân cử ra, mà Quốc hội là Đảng đã sắp xếp trước rồi bắt người dân theo một hình thức nào đó bầu lên. Cho nên cái Quốc hội này cũng là Quốc hội của Đảng. Vì cái lý do đó mà người dân không có một cái tác động gì vào được cái bộ máy lãnh đạo, và bộ máy lãnh đạo cũng không nhận trách nhiệm gì trước người dân. Đó chính là cái vấn đề mà căn bản của cái thể chế cộng sản là vậy. Cho nên là quyết định người nào làm chức gì, người nào từ chức hay không là do cái Bộ Chính trị, chứ không phải do dân tác động được.
Giáo sư tương lai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phân tích thêm về cơ chế đã giao cho Tổng Bí thư hầu như toàn bộ quyền hành trong mọi guồng máy của đất nước. Từ đó để thấy rằng vị trí của Thủ tướng cũng không hơn gì một công chức. Mọi quyết định không từ Quốc hội, mà từ Đảng Cộng sản. Và vì vậy ông Thủ tướng không từ chức như người dân chờ đợi là điều bình thường.
Có một cái sự thật là thế này này, là cái ông Tổng Bí thư là quyền to nhất, thì cái ông ấy có phải là do dân bầu đâu. Nhưng mà ông ấy là quyết định tất cả. Ví dụ như thế này, Quốc hội chưa thông qua luật đất đai, nhưng mà ông ấy tuyên bố thẳng thừng rằng là không, đất đai vẫn là sở hữu toàn dân, cái đó là bất di bất dịch. Như vậy thì cái chuyện thảo luận về cái luật đất đai Quốc hội trở nên vô nghĩa, bởi vì ông đã tuyên bố trước mới rồi là như thế, có nghĩa là vấn đề sắp xếp mà như ông Thủ tướng cũng phát biểu là hoàn toàn đúng, là Đảng đặt đâu ông ấy ngồi đấy. Nếu bây giờ Đảng phế trước ông ấy là không làm Thủ tướng nữa thì ông chấp nhận, còn Đảng vẫn đặt ông là Thủ tướng thì ông vẫn ngồi.
Cơ chế Đảng chỉ đạo cả ba nhánh lập pháp, tư pháp và hành pháp, không phải người dân nào cũng biết. Sự tuyên truyền về vai trò cao nhất nước của Quốc hội đã ăn sâu vào tâm trí người dân, nên mỗi lần Quốc hội họp chất vấn là một lần niềm tin sẽ có sự thay đổi, khiến mọi người phấn chấn. Ông Dương Trung Quốc là một trong số rất ít là đại biểu ngoài đảng. Tuy nhiên, ông không hề mơ hồ về vai trò của Quốc hội đối với đảng cầm quyền. Vì vậy, câu hỏi đặt ra của ông có thể nhằm mục đích khác, gợi ý cho người ngoài đảng hiểu rõ quy trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam trong vai trò lãnh đạo và sắp xếp nhân sự ở các vị trí cao nhất nước, để từ đó người dân cảm nhận rõ hơn về những hy vọng của mình. Ông Mai Thế Lĩnh thực tế hơn khi cho rằng Quốc hội phải thực sự do dân bầu lên thì đất nước mới có cơ hội thực hiện quyền dân chủ, mà một trong các quyền ấy là bãi nhiệm Thủ tướng.
Theo ý tôi từ lâu rồi, tôi vẫn nghĩ là muốn làm được cái điều mà chính phủ chịu trách nhiệm trước dân thì trước hết Quốc hội phải là Quốc hội của người dân. Người dân thực sự bầu ra đó thì cái chính phủ đó là đủ cái số phiếu tín nhiệm của người dân thì chính phủ đã được làm. Nếu như mà trong Quốc hội họ không tín nhiệm nữa thì chính phủ từ chức. Cái việc mà bãi chức của một thủ tướng trong một chế độ đại nghị là rất dễ, là do Quốc hội mà ra thôi. Mà Quốc hội đó phải là Quốc hội của dân. Còn trong trường hợp hiện nay và kể cả cái hiến pháp sắp tới mà theo tôi thấy cũng vẫn giữ cái chuyện mà đảng là độc quyền lãnh đạo, thì tôi nghĩ không giải quyết được vấn đề này. Rồi cũng sẽ là đổ cho nhau là vì lý do này, lý do khác, và cuối cùng không ai chịu trách nhiệm trước người dân.
Câu hỏi và cách trả lời tuy khá rõ ràng và đã giải tỏa phần nào thắc mắc của người dân. Tuy nhiên, một câu hỏi khác lớn hơn đã nảy sinh. Khi Quốc hội không phải là cơ quan quyền lực nhất nước, thì ai là người lập lại kỷ cương khi đảng có khuynh hướng đi ngược lại với quyền lợi nhân dân, đất nước?
Thưa quý thính giả, tình trạng sức khỏe của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ngày càng trầm trọng hơn khi đang thi hành bản án 6 năm tù giam về tội chống chính quyền theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Thanh Quan phỏng vấn vợ nhà văn là bà Nguyễn Thị Nga để biết thêm chi tiết. Trước hết, bà Nga cho biết.
Nói thật, bệnh tình của anh là lâu rồi, ngay từ khi vào cái trại giam B14 Bộ Công an là cách đây 4 năm, tức là anh ấy bị ba cái bệnh cơ bản nhất là bệnh trĩ và bệnh khối u tiền liệt tuyến, và một cái khối u ở má nó cứ càng ngày càng lên to.
Thưa bà, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị bệnh nặng như vậy đó, thì giới cầm quyền có cho chữa trị gì không ạ?
Dạ, bây giờ thì là đang được bên phía công an là người ta cho đi điều trị ở tỉnh Nghệ An đây ạ. Kêu mãi, tức là rất nhiều dư luận rồi là bao nhiêu tiếng nói ở trên các diễn đàn thì đã đưa về cái tin tức của anh ấy, về bệnh tình của anh ấy rất đã lâu, nhưng mà họ cũng làm ngơ quá lâu rồi. Đến bây giờ thì là bệnh cũng không thể đừng được nữa, tức là anh ấy đã trĩ độ 3, có ra ruột ra rất nhiều anh ạ. Thì là bây giờ họ cho đi cắt, và hôm nay thì tôi ở Hải Phòng vào trong bệnh viện này là cách nhà là 400 cây số. Đi từ hôm 11 và cho đến hôm nay thì bắt đầu mới vào được làm thủ tục ở trại giam, rồi làm thủ tục bệnh viện hôm nay, và bác sĩ nói là ngày mai mới cắt ạ.
Mặc dù hiện nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa được tạm thời cho chữa trị như vậy, thế nhưng bà có lo ngại là về lâu về dài đó, thì liệu việc chữa trị có thể bị trở ngại hay không thưa bà?
Vâng, điều tôi mong muốn là hai bên không có cái chuyện gì xảy ra, có cái vấn đề xấu với chồng tôi, nhưng cái điều ấy tôi mong muốn không biết có được hay không.
Thưa bà, họ cư xử với chồng bà như thế nào dù có tạm thời cho đi chữa bệnh ạ?
Dạ, ở bệnh viện đây ạ, thì sáng nay họ đưa anh ấy đi và còng tay với thêm một tù nhân nữa rằng khóa vào nhau, và một người tù nữa được phép đến cho anh ấy, nhưng mà theo như người ta nói là chỉ được lúc nào lệnh vào được trong anh ấy thôi, còn đâu là phải ra ngoài ngồi đợi. Thì cả ngày hôm nay thì nói chung là cũng có lúc được vào với anh một ít, xem mà anh thiếu thốn những cái gì để mua thêm để củng cố sức khỏe cho anh ấy, để những cái đồ dùng cho ngày mai khi anh phẫu thuật xong. Đấy, thì là tôi lo những cái việc đó cho anh là tương đối hoàn chỉnh, và bây giờ thì tôi phải đi ra ngoài để tìm nhà trọ để nghỉ.
Dạ, thưa bà, có được biết hay là giới hữu trách đó, có cho bà biết là sau thời gian mà nằm viện của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa thì ông sẽ như thế nào?
Trở về nhà giam ạ, tức là sau khi phẫu thuật xong, khi mà vết thương khỏi theo sự chỉ định của bác sĩ, chắc là phải nằm ở bệnh viện khoảng 4-5 ngày gì đó, sau đó thì là đưa trở về trại giam ạ.
Thưa bà, có nói chuyện được gì nhiều với chồng bà không? À, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa có nhắn gửi điều gì không ạ?
Dạ, rất hạn chế ạ. Vâng, cũng có nhắn với vợ con rằng là thôi thì rất là phiền đến gia đình và rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến anh ấy. Và nói chung thì anh cũng có kể chuyện trong thời gian ở tù nhắn thôi, vì lúc nào an ninh người ta cũng giám sát 24/24 và lại có thêm một người tù riêng của người ta nữa để giám sát mình. Cho nên chuyện trò vợ chồng là rất hạn chế anh ạ. Chỉ những cái gì đáng nói thì nói thôi, vì cũng tạo điều kiện vui vẻ cho hai bên để anh Nghĩa đi phẫu thuật cho vui vẻ. Vâng.
Dạ. Yeah. Thưa, những lần mà bà tới thăm nuôi chồng bà trong tù đó thì nhà văn có nói lên điều gì không thưa bà?
Nói chung là anh ấy bức xúc khi mà khóa tay anh ấy với một người tù nữa, vì là đi qua hai bệnh viện, một cái bệnh viện là bệnh viện Lao để cho hai người tù kia xuống bệnh viện Lao, còn anh ấy về bệnh viện đa khoa của tỉnh Nghệ An, của thành phố Vinh. Khi mà tháo khóa rằng mấy hai người tù nhân kia ra thì lúc bây giờ mới biết là anh ấy bị khóa tay, thì cũng nghĩ rằng là anh ấy bên chính trị thì chắc là họ cũng để cho anh ấy không phải khóa. Nhưng anh phải khóa thì tôi cũng có nói một câu rằng là anh cũng phải khóa tay à, thì anh cũng nói cáu, họ là chó. Anh cáu quá, thế thì đến khi mà vào trong nhà thì tôi cũng có nói với anh một câu, sao anh nói họ quá thế. Thì anh có nói bất hận lắm, anh rơi hai hàng nước mắt ra, anh bộ em có biết không, khi anh khóa tay cả đến khi mà đi vào thử máu, giơ tay lên phải thử máu vẫn còn phải cầm tay, anh ấy rơi hai hàng nước mắt vào, và anh bảo mình là người không có tội mà chúng nó làm mình như thế. Trong lòng anh là rất là uất hận. Thật ra anh là người rất là tử tế, mà thường là tội phạm chính trị họ cũng rất là hiền lành, thế nhưng mà họ lại coi những người này còn nguy hiểm hơn là những tội phạm ma túy giết người. Vì vừa tôi được biết là có một cái cô tù chung thân, cô bị tội phạm ma túy thì cũng đi bệnh viện, cũng đi thử máu, cô không được còng tay, còn anh thì bị còng tay, khóa tay anh ạ. Dạ. Bà thích hai cái vòng tay vào. Vâng.
Dạ, như vậy thì thưa bà, nhận xét một cách tổng quát như thế nào về tình cảnh tù đài của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa hiện giờ?
Nói chung là họ rất là sợ những cái án chính trị, mà họ coi mình như là kinh khủng lắm anh ạ. Khi mà như cháu Phạm Thanh Nghiên về rồi thì anh biết rằng cháu Nghiên nói về cảnh tù đầy ở trong, thì tôi nhìn như nó thảm thiết lắm anh ạ.
Dạ.
Nó khổ sở, một cái quyển con người nó không... Anh bổ tôi đi chăm chồng, nhưng mà ra một tí, vào một tí là lại phải trình họ. Mà trong thời gian mà anh ấy cần mổ xẻ thì là thời gian ấy là mình cần chuẩn bị xem là chồng thiếu những cái gì, rồi là còn nói những gì với vợ, bao nhiêu thời gian với chúng tôi mới nói thật với anh, mới được gọi gần gũi nhau, gọi một tí thôi, là họ đứng họ giám sát, họ nghe họ này họ khác. Nói chung là cũng cực lắm kìa.
Dạ, gia đình bà hiện gặp khó khăn ra sao, nhất là khó khăn gây ra từ phía công an, từ giới cầm quyền ạ?
Dạ, về gia đình thì nói chung là các cháu thì đi làm xa, thì tôi cũng chẳng làm gì mà họ gây phiền hà cho tôi, vì nhà thì cũng làm nghề tự do anh ạ. Đợt này thì nói chung là họ cũng không có gì để mà gây phiền phức cho cả.
Dạ, thực tình cảnh của chồng bà như vậy đó thì nhân đây bà có muốn lên tiếng với công luận trong và ngoài nước như thế nào không ạ?
Dạ vâng, tôi có muốn là công luận trong và ngoài nước. Tôi nghĩ những cái tình cảnh như chồng tôi cũng như nhiều anh em chủ nhân khác bị bệnh tật rất là lâu rồi. 4 năm 2 tháng rồi mà đến bây giờ họ không thể đừng được nữa thì họ mới đưa chồng tôi đi. Thì tôi nghĩ rằng những người khác thì họ chỉ có để cho thật là nguy hiểm. Nói chung là họ không tôn trọng cái mạng sống của con người. Và họ để cho thời gian tù đầy của chồng tôi quá dài, mà thời gian bệnh tật kéo quá dài. Vì bây giờ chồng tôi còn một cái bệnh là gọi là khối u tiền liệt tuyến. Tức là anh đi tiểu rất là khó đi, mà cái bệnh nó rất là nguy hiểm anh ạ. Tức là nếu như được tiểu phẫu ngay đầu tiên thì nó rất là dễ chịu, nó rất là ít, mà bây giờ lâu ngày là rất là nguy hiểm. Đấy.
Yeah.
Qua đây tôi cũng mong mỏi dư luận là lên tiếng cho những cái tù nhân bị bệnh lâu ngày mà không được với cầm quyền họ quan tâm đến, thì cũng mong rằng mọi người lên tiếng để tránh cái sự rủi ro về sinh mạng của họ. Đấy, thì tôi cũng mong muốn cái điều như thế để cho những anh em như chồng tôi sau này không bị bệnh tật kéo dài nữa.
Dạ, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Nga rất nhiều ạ.
Dạ, vâng, cảm ơn.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Kính thưa quý khán giả, trong những ngày này, tại khu vực các phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh thuộc quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra đợt cưỡng chế. Người dân cho biết họ phát hiện địa bàn của họ không thuộc diện quy hoạch để làm khu đô thị mới Thủ Thiêm, và việc cưỡng chế là trái luật. Tuy nhiên, biện pháp đó hiện vẫn được tiến hành khiến cho dân chúng hết sức bức xúc. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Vào sáng ngày 14 tháng 11 vừa qua, thêm 2 căn nhà nữa tại khu vực 3 phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh bị lực lượng cưỡng chế đến tháo dỡ. Ông Lê Văn Lung, chủ một trong 2 ngôi nhà cho biết khi đang chứng kiến lực lượng cưỡng chế làm việc.
À, nó đường ra cưỡng anh, đường đập.
Dạ.
Đẩy mấy nó đường đập nè, đường đập bây giờ tôi bước qua để tôi yêu cầu bỏ đồ lại nó chở đi.
À, cái lực lượng cưỡng chế hôm nay là gồm những ai?
À, đông anh là có cả 100 người ạ. Còn 2 xe cứu hỏa, 2 xe hồng hòa tự, mấy cái xe hơi với mấy xe của công an, xe 4 chỗ. À, lực lượng đó thì nó gồm là công an thì chắc chừng 40 barre bên từ hai bên bên đường bên này, rồi bên kia thì nó đã giăng dây nó giăng rồi, nó không cho người ta vô. Chỉ có tôi chủ nhà rồi được vô tôi ký biên bản thôi, rồi nó cũng chưa ra. Công an mặc sắc phục rồi lực lượng về tham gia xây dựng thì cũng khoảng gần 20, rồi văn phòng thì cũng khoảng 20, rồi các ban ngành, đại diện ban quận, đại diện ủy ban phường, rồi của ban chỉ đạo cưỡng chế với mặt trận tổ quốc, rồi mấy đoàn thể đó. Bà con thì đứng ra thì cũng chửi, nhưng mà là khó lắm, công an nó gian hai bên hết, thì chửi thì nó cũng đứng nó chơi ra hết thôi. Hiện bây giờ thì bên ngay văn phòng ủy ban dân thành phố tại Lê Thánh Tôn thì bà con lại kéo qua đó để mà phản ảnh cái tình cảm của mình, chứ còn ở đây thì bà con cũng la, nhưng mà nó ngay ra thì nó lại đàn áp.
Trước khi nhà ông Lê Văn Lung bị tháo dỡ, một số căn hộ khác cũng đã bị cưỡng chế và những người mất nhà cho biết hiện họ phải thuê nhà để sống trong khi không có nơi tái định cư. Một phụ nữ có tên Loan cho biết về việc khiếu nại đối với quyết định bị cho là trái luật và cuộc sống khó khăn của gia đình hiện nay.
Bức xúc là không có lo cho ăn cho ở mà không nằm trong danh mà lại đặt nhà chúng tôi. Nhà chúng tôi không có nằm trong danh quy hoạch mà lại đặt nhà chúng tôi mà để chúng tôi ở qua đường. Hai năm nay chúng tôi thua kiện biết bao nhiêu nhưng mà chính quyền lại không có quan tâm cho chúng tôi.
Cùng cảnh ngộ với bà Loan, ông Nguyễn Văn Khương cũng bức xúc trình bày lại tình cảnh của gia đình ông.
Nhà em thì là gia đình chính sách, bố em là liệt sĩ mà đã hy sinh cho cái tổ quốc này, tức là cái nền độc lập dân tộc của cái đảng cộng sản này đó, mà coi là nó đè ra đập cho em vào cách đây chục ngày, hôm nay vào ngày 11 hay là ba căn nhà một lúc luôn, nó đập vào một buổi sáng, đập đủ ba căn nhà nơi ở, là nơi buôn bán của 8-9-10 người thường trú hộ khẩu chính thức luôn. Đẩy nhà em một phát, một cái lút một phát ra đường luôn, nó không hề hỏi han là bây giờ ở đâu hay như thế nào. Nhà em phải đi thuê nhà, mướn nhà để ở. Đó, giờ hàng chục người luôn, cả bà mẹ già 70 rồi, con gái con mấy đứa thì mới có 2 tuổi. Tổng cộng 8 người thường trú, 5 đứa con, 2 vợ chồng, 1 bà mẹ em. Còn một bà dì ruột nữa, nó cũng không chồng không con vào đây ở với em nuôi hết. Bây giờ đẩy em một phát ra đường luôn, 9 người. Họ nói lấy cái đất đó để làm dự án đô thị mới Thủ Thiêm, nhưng mà không, chúng em thì trong có những cái văn bản giấy tờ chúng em không nằm trong danh quy hoạch, không nằm trong danh quy hoạch, nhưng nó cố tình nó vẽ cái bản đồ này, nó gài chúng em vào trong cái bản đồ thu hồi đất, chứ không phải là danh quy hoạch, cái bản đồ đấy lớn hơn cái danh quy hoạch đó, để nó cướp đất của chúng em, nó đền bù cái giá như là bố thí vậy. Mặt tiền đường thì của nơi kinh doanh buôn bán căn nhà 86 m², nó đền bù được hẳn 154 triệu đó, nguyên một căn nhà mà đang buôn bán làm ăn 20 mấy năm rồi, nó đền bù được 154 triệu.
Trước những trình bày của người dân như thế, chúng tôi liên lạc với Ủy ban Nhân dân quận 2 và Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng của quận để tìm hiểu sự việc. Nhân viên của cả hai nơi đều cho biết lãnh đạo bận đi họp. Một yêu cầu khác nữa của nhân viên là phải đích thân đến tại văn phòng để được trả lời.
Bây giờ phó chủ tịch em đi họp thường vụ hết rồi, không có ai ở cơ quan hết. Thứ nhất đó là văn phòng thông báo với anh ấy, đó là anh Kiệt là trưởng ban đó thì có lịch họp cả ngày hôm nay, cả ngày mai đó thì là không có dự nghe được. Rồi cái thứ hai nữa đó thì nếu mà ta được thì mời anh tới ban bồi thường đó thì có gì thì trao đổi trực tiếp và cụ thể luôn.
Trong khi đó, theo những người dân mà chúng tôi tiếp xúc thì họ nhiều lần muốn được gặp các vị lãnh đạo nhưng không thể. Gần đây nhất, nhiều hộ dân tại ba phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh làm kiến nghị tổ chức đối thoại với chính quyền của cử tri ba phường. Trong khi kiến nghị của họ vẫn không được đáp ứng, thì biện pháp cưỡng chế tiếp tục được thi hành. Ông Lê Văn Lung, người đại diện ký tên trong kiến nghị cho biết, người dân sẵn lòng tuân thủ quyết định của chính quyền nếu như dự án trên đất nhà gia đình họ là nhằm phục vụ công ích. Còn bằng không thì họ nhất quyết không chịu để mất tài sản vào túi của những cá nhân trong chính quyền muốn trục lợi từ dự án.
Trong cái dự án này, nếu mà gọi là nước thu hồi đất để mà phát triển kinh tế xã hội hay là lợi ích quốc gia, thì cái chuyện đó bà con chúng tôi cũng phần nào cũng không nắm ức. Nhưng mà ngược lại ở đây thu hồi dư rồi lại đá chỗ khác ra cho các cái dự án tư nhân. Thì ở phía sau lưng đó là cái chuyện gì đó thì có thể tôi không nói thì chắc mọi người đều hiểu. Rồi nhà nước cũng không có lợi mà người dân thì phải thiệt thòi. Trong khi những cái lợi đó nó nằm ở một cái ở đâu ở phía sau lưng của các vị quan với các chủ dự án tư nhân. Chứ còn cái dự án của nhà nước này thì chưa triển khai. Thành ra chúng tôi bức xúc, có nhiều người tố cáo, có nhiều người như vậy bảo rằng là lo cho nhà nước hay là gì xây dựng đất nước, xây dựng xã hội, kinh tế, đất nước thì chấp nhận, có thể là chấp nhận hy sinh. Nhưng người ta thề dầu một cắt cũng không cho rơi rớt vào những cái sai dễ là tham nhũng. Đó là có nhiều cái đơn tố cáo như vậy và yêu cầu đề nghị thanh tra vào cũng không được.
Xin được nhắc lại, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm có diện tích 7 km2 nằm ở bán đảo Thủ Thiêm đối diện quận 1 qua sông Sài Gòn. Mạng Wikipedia nêu ra quan ngại đã có từ thời Pháp không phát triển thành phố Sài Gòn về hướng đó bởi nơi ấy là vùng đất thấp. Việc xây dựng hạ tầng sẽ tốn kém và chịu những rủi ro như sạt lở, lún đất, và để có đất để lấp phải lấy từ một số tỉnh lân cận đến. Cơ quan chức năng của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng họ sẽ tận dụng quy luật sông nước và sẽ có quản lý tốt để khu đô thị mới không bị ngập nước.
Thưa quý khán giả, liên quan đến vụ thu hồi đất ở Văn Giang, sau khi nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ thừa nhận sai sót và có trách nhiệm trong những quyết định liên quan đến các dự án xây dựng tại Văn Giang, luật sư Trần Vũ Hải, người đại diện pháp lý cho nông dân Văn Giang, đã gửi thư ngỏ cho chủ đầu tư của đô thị sinh thái EcoPark là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng, đề nghị cùng bàn thảo về phương án giải quyết có lợi cho các bên. Nhân sự kiện này, Khánh An hỏi chuyện kiến trúc sư Trần Thanh Vân, người đã có ý kiến về dự án tại Văn Giang cách đây 2 năm. Bà cho rằng EcoPark không phải là đô thị sinh thái và cảnh báo các nhà đầu tư hãy thận trọng. Trước tiên, bà Trần Thanh Vân, kiến trúc sư đầu tiên tại Việt Nam, tốt nghiệp khóa học về sinh thái học từ cách đây 31 năm, cho biết.
Còn cái lớn nhất, mà cái sai lầm lớn nhất của Việt Nam hiện nay là xính từ ngữ mà lại không đi thực chất. Bởi vì một cái nguyên tắc rất quan trọng, phải hiểu thế nào là sinh thái thì người ta mới làm sinh thái, chứ cái gì cũng sinh thái. Thưa chị, một cái thùng sắt xong rồi đổ đất vào trồng cái cây ở đấy là sinh thái không phải. Yeah. Sinh thái là bản thân nó là phải có sự hoàn thiện, chứ sinh thái nó là xuất phát từ ngôi nhà, tức là quan niệm về chỗ ở, về cái gì đấy hoàn chỉnh. Quy mô của cái chữ sinh thái nó có thể rất to, nhưng có thể chỉ nhỏ li ti để có thể một sinh vật có thể sống được. Thế thì một đô thị sinh thái là một đô thị tự nó phải hoàn chỉnh. Chứ một đô thị sinh thái như là Văn Giang thì không phải. Vì sao? Ở đấy chỉ có người giàu lắm tiền mới đến đấy ở để nghỉ ngơi. Bản thân cái người giàu đó cũng làm việc ở chỗ khác. Và thưa chị, rác thải, bao nhiêu thứ bẩn thỉu nhất là họ thải ra bên ngoài để chỗ khác phải gánh lại. Thế rồi người phục vụ của cái khu vực đó cũng có khi là chạy bộ hoặc là đi xe máy hoặc là đi xe đạp rất xa đến đấy để phục vụ những người giàu đó. Đấy không phải là sinh thái mà đấy là một cái khu ở cao cấp mô phỏng tự nhiên. Đó, thì qua một cái Văn Giang, để tôi muốn nói một cái tệ hại nhất của cái đô thị Việt Nam hiện nay là người ta xính từ ngữ. Rất thích tìm từ ngữ nghe hấp dẫn, nghe có vẻ thời thượng để mà hùa làm theo. Cho nên là cái mà lâu nay tôi phản đối, tôi nói là ngay cái chữ đô thị sinh thái để lừa người ta, để quảng cáo, để cuối cùng ấy thu hút tiền, để bán cho những người giàu đến đấy để chỉ hưởng thụ thôi, thì tôi đã thấy là không được.
Dạ vâng, Khánh Anh có nghe nói rằng là bà cũng đã có ý kiến ở trong cái vụ mà xây dựng cái khu đô thị EcoPark ở Văn Giang, phải không ạ, trước đây?
Dạ vâng, khoảng cuối năm 2010. Lúc mà EcoPark bắt đầu hoàn thành một vài công trình mẫu thì là báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính có phỏng vấn tôi và tôi có phát biểu về định nghĩa về đô thị sinh thái. Và khi tôi phát biểu cái đó là tôi có lấy dẫn chứng của cái thành phố của Singapore. Singapore là thành phố đẹp, sạch sẽ nhưng không phải đô thị sinh thái, vì Singapore vẫn xả rác ra ngoài, vẫn dùng điều hòa nhiệt độ, vẫn phải tận dụng những cái thứ ở chỗ khác mang đến và vẫn có những thứ phải mang đi. Bản thân nó chỉ là thành phố vườn. Tôi muốn định nghĩa, tôi chính xác cái định nghĩa. Định nghĩa rất quan trọng, những người đầu tư phải hiểu. Sau đó mới lôi kéo những người khác vào. Tại sao tôi mời bác vào đây ở vì chỗ này nó có ưu điểm gì? Thế còn bây giờ ấy, cứ vì những cái xính từ ngữ mà làm thế là không được. Thì tôi phát biểu đó cách đây hơn 2 năm. Và bây giờ thì tôi thấy rằng cái đó mới chỉ là một ý. Bây giờ tôi biết rằng này lại còn cái chuyện cưỡng chế đất của dân nữa. Vì đô thị sinh thái là phải tôn trọng kể cả con vật, lẫn con người ở cái địa bàn có sẵn. sau đó thì mới có những cái mới mọc lên ở xung quanh, làm sao cho cái thiên nhiên có sẵn và cái mới do bàn tay con người làm nó liên kết lại là một, thành một cái quần thể sinh thái hoàn chỉnh. Thế thì dân gian không có cái đó.
Theo như kiến trúc sư đó thì là trong cái việc quy hoạch phát triển đô thị hiện nay ở tại Việt Nam đấy thì cần phải tập trung và quan tâm đến những cái yếu tố nào ạ?
Nó là phải đúng nguyên tắc. Mỗi một người dân, chỉ tiêu tối thiểu của một người dân họ sống cần những cái gì thì mình phải đúng theo nguyên tắc đó. Và mình cũng phải có cái tính toán để nó có phát triển cho tương lai. Hôm nay cuộc sống còn thấp hơn thì anh tiêu chuẩn thấp thế này, nhưng anh có cái dự phòng để khi anh cao lên thì anh không bị mâu thuẫn. Đấy, ví dụ như đường chẳng hạn, hôm nay chưa cần đường rộng đến 30 mét nằm bề ngang mà chỉ cần 10 mét thôi. Thế thì cái giải bên cạnh ở đó mỗi bên 10 mét nữa là phải làm giải cây xanh. Nhưng lại không thế, cứ có con đường ở giữa thì là cho xây nhà hai bên. Thế xây nhà xong rồi khi muốn mở đường thì lại phải đền bù, mà đền bù thì thưa chị, nếu đền bù ít thì dân người ta không chịu nhận. Thế là cứ thêm mâu thuẫn. Rất là chuyện đó hiện nay là chuyện mà tôi cho là chuyện lớn nhất. Lớn nhất. Hệ thống giao thông mà không ổn thì không thể có một đô thị hoạt động nó hợp lý được.
Dạ vâng. Cái vấn đề mà trong quá khứ sai thì đã rõ rồi. Thế thì bây giờ theo như bà thì là có cái cách nào để mà tránh những cái sai phạm như thế ở trong tương lai và làm giảm bớt những cái thiệt hại cho người dân hiện nay, chẳng hạn giống như là qua cái vụ Văn Giang đấy ạ?
Dạ. Ngày gần đây khi mà dân chúng người ta yêu cầu ông giáo sư Đặng Hùng Võ phải trả lời người ta, và ông đã trả lời rồi, là ông nói rằng chính ông cũng sai, rồi ông cũng nói rằng mấy nghìn cái văn bản của chính phủ sai, rồi ông còn bị là chuyển sang quốc hội có ý kiến.
Vâng.
Thế thì những cái đó liệu ông ấy nói có tác dụng không? Đấy, nếu như không biết sai mà không sửa thì thế là sai mãi. Thế còn thực tế tôi không phải là những người nhà chức trách nhà nước, nhưng tôi có một cái điều tôi lạ, người ta cứ nghĩ đến đô thị lấy đất để làm gì. Thế chị giờ mà ở đâu cũng có khó khăn, ngay ở cái Hà Nội ở xung quanh chúng tôi nhìn thế này, người ta không còn có tiền nữa, và bên ngoài thủ đô có bao nhiêu là khu đô thị mà nó là đô thị bỏ hoang, nhà bê tông không có người ở, họ không có tiền mua. Thế thì nhà nhiều vô kể để làm gì? Và nếu bây giờ cứ cố để chạy theo cái mục tiêu mà định ra cách đây 5-10 năm để mà lấy đất Văn Giang, tôi chẳng hiểu để làm gì. Thực sự tôi thấy này, không biết ai sẽ là người đi điên để đi mua khu nhà ở Văn Giang. Chị ơi, ở Hà Nội sang đấy 12 cây số nhưng lại phải qua sông rồi lại đi ở dưới đường D. Tôi đang một lần tôi không chịu nổi. Giả thử cho tôi cái nhà đấy tôi không đi.
Dạ. Nếu như có cái lời khuyên dành cho các nhà đầu tư đấy thì bà sẽ nói với họ điều gì?
Tôi vẫn dừng lại đi, dừng lại để kiểm tra mình làm cái gì đúng hay sai đã. Cái nạn mà hiện nay khủng hoảng kinh tế, nạn thiếu ăn, nạn không có việc làm và cái hao hụt về tài chính xảy ra khắp nơi. Ở cái Hà Nội này, ở xung quanh chúng tôi thấy bao nhiêu người sống bằng bong bóng, tại sao người ta không biết dừng?
Vâng, Khánh An cảm ơn kiến trúc sư rất là nhiều đã dành thời gian cho Đài RFV ạ. Tiếp sau đây, mời quý vị đến với chuyên mục Sức khỏe và đời sống do Việt Hà phụ trách. Thưa quý vị, trong vài tuần gần đây, thông tin về việc mì gói nông sim của Hàn Quốc có chứa chất gây ung thư đã và bị thu hồi tại một số nước đã gây lo ngại cho nhiều người. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều trường hợp cho thấy không chỉ có mì nông sim có chứa chất ung thư, bởi chất benzopyrene trong mì gói nông sim còn có thể tìm thấy khá phổ biến trong nhiều sản phẩm khác. Đó là chưa kể các chất khác trong thực phẩm cũng có liên quan đến bệnh ung thư. Mời quý vị tìm hiểu chủ đề này cùng với Việt Hà.
Có thể nói, một trong những thông tin được nhiều người tiêu dùng quan tâm nhất trong vài tuần gần đây chính là tin về việc phát hiện chất benzopyrene trong mì nông sim của Hàn Quốc. Giới chức y tế của một số các quốc gia như Đài Loan, Thái Lan, Philippines đã phải lên tiếng cảnh báo về mì nông sim vì tác hại gây ung thư của chất benzopyrene. Một số quốc gia thậm chí còn cấm bán loại mì này, điển hình là Thái Lan và Philippines. một số siêu thị tại Việt Nam cũng đã tạm thời ngưng bán một số loại mì gói của Nong Shim như là New Green Hot và New Green Mild. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho biết đây là chất được xếp vào nhóm 1 gây ung thư và có thể còn tìm thấy ở các sản phẩm khác.
Cái chất đó là cái chất kia thật sự nha, người ta sắp vào là nhóm 1, phải. Và nhóm 1 thì cái chuyện này, cái chất đó gây như vậy thì rõ ràng rồi, nhưng mà vấn đề là tại vì người mình, mọi người nghe nó gây ung thư đó, thì về mặt an toàn thực phẩm người ta thấy vậy thì ta rút cái sản phẩm đó là trúng, thì nó là một trong những chất gây ung thư mà nằm trong thuốc lá đó, rõ ràng như vậy.
Chất benzopyrene được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ xếp vào danh sách các chất gây ô nhiễm. Chất này cũng có thể được tìm thấy trong nước mặt, nước máy, nước mưa, nước ngầm và nước thải. Hóa chất này xuất hiện từ việc đốt cháy cây, gỗ hay than. Trong nhà, nguồn của benzopyrene đến từ lò sưởi, nơi củi bị đốt, từ bếp lò và từ khói thuốc lá. Vì vậy, đây là chất sinh ra trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm, chứ không phải là một đơn thuần là một chất trong bảo quản. Người ta cũng có thể tìm thấy chất này trong thịt nướng cháy. Xét về hậu quả lâu dài, chất benzopyrene có thể gây các bệnh ung thư như là ung thư da, phổi và bàng quang ở người và động vật. Người ta có thể nhiễm benzopyrene theo nhiều con đường, có thể là do tiếp xúc từ không khí, từ nước hay từ đất gần nơi rác thải hoặc những khu vực bị ô nhiễm. Người tiêu dùng có thể bị nhiễm chất này do ăn các thực phẩm có chứa benzopyrene. Không chỉ mì Nong Shim có chứa benzopyrene mới là nguồn thực phẩm duy nhất có thể khiến người tiêu dùng nhiễm chất này. Chất benzopyrene cũng có thể tìm thấy trong các đồ ăn khác như bột mì, bánh mì, rau quả, thịt chế biến, đặc biệt là trong thịt nướng cháy. Người tiêu dùng cũng có thể bị nhiễm benzopyrene từ nước uống hoặc sữa bò có nhiễm benzopyrene. Trẻ em uống sữa mẹ cũng có nguy cơ bị nhiễm benzopyrene nếu mẹ sống gần khu vực rác thải nơi có benzopyrene. Những hóa chất có khả năng gây ung thư bao gồm benzopyrene khi vào cơ thể trong một thời gian dài sẽ tích tụ dần và gây đột biến gen dẫn đến ung thư. Bác sĩ Phạm Đình Lựu, chủ nhiệm bộ môn sinh lý y học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
Cái gì mà cứ kích thích đi nhiều lần lên một cái cơ quan bộ máy thì nó làm cho tế bào dễ bị gọi là đột biến gen đấy, đột biến gen. Tức là gen bình thường ở trong tế bào đều có gen hết, tức là DNA đấy.
Dạ.
Thì là nó hoạt động bình thường, nhưng mà gây đột biến là nó thành ra là những cái gen gây ung thư.
Dạ.
Thì nó biến thành cái tế bào bình thường thành tế bào là nhân quái nhân kia, là nó đột biến gen rồi nó gây cái tế bào bất bình thường.
Dạ.
Thành ra như thế thì là cái gì mà cứ kích thích đi kích thích lại thường xuyên nhiều lần đấy. Ví dụ hút thuốc lá là cứ khói thuốc lá cứ hút vào phổi thì dễ bị ung thư phổi. Cho nên trong ví dụ như là mì của Hàn Quốc chẳng hạn, người ta nói là cũng có chất gây ung thư, bởi vì cái hóa chất là dễ gây đột biến gen. Khi cái tác nhân nào mà gây đột biến gen thì nó gây ung thư.
Thời gian từ nhiễm benzopyrene đến bị ung thư là cả một quá trình lâu dài và tích lũy. Giáo sư Nguyễn Chiến Hùng giải thích thêm.
Tuy nhiên, muốn gây ung thư đó thì phải có thời gian lâu lắm. Cái chất ví dụ như trong thuốc lá đó có cái chất này gây ung thư, thì mà phải hút thuốc phải là thời gian lâu dài lắm ha. Hút nhiều nữa đó thì nó mới gây ung thư, cho nên không thể nói thuốc gây ung thư mà ăn vào liền cái thời gian ngắn là bị ung thư đâu. Cho nên là cái người nào ăn đúng mì đó thì tôi nghĩ là không có quản quá, tại vì nó chưa đủ thời gian, chưa đủ cái liều lượng ha, lâu dài. Nhưng mà dĩ nhiên là ngưng ăn hay tránh dùng sản phẩm đó thì là cái điều đúng.
Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kề, nguyên viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế Cộng đồng, thường thì hàm lượng những chất có khả năng gây ung thư như benzopyrene trong thực phẩm không cao, nên khả năng gây bệnh ngay lập tức trong giai đoạn ngắn là rất hiếm.
Không, ung thư là nó tùy chắc, mà thời gian lâu lắm mà hàm lượng nói chung người ta đưa vào mình nó thế thôi, chứ người ta đưa vào là hàm lượng người ta đưa thì nó chỉ vượt quá cái giới hạn cho phép một ít thôi, chứ nó cũng chả phải là tình nó gì vượt nhiều, mà nó tích lũy. À, vì những cái hóa chất mà không có vào nó gây ung thư ngay đâu. Nó tích lũy có khi 5 năm, 10 năm, 20 năm, có khi 50 năm. Nghe chứ không có nó gây ngay đâu.
Dạ,
cho nên nói là để mình cảnh giác thế thôi. Thôi là cái chất đó nó gây ngay ung thư mà nó giống như là nhiễm vi sinh vật hay là nhiễm độc tố đâu. Dạ. Nó gây bệnh mà cấp tính ngay đâu. Ngay cái đấy nó thuộc là mãn tính rồi, nên là nó gây bệnh chậm.
Mới đây, cơ quan thuốc và thực phẩm Hàn Quốc cũng đã tiến hành những xét nghiệm về chất benzopyrene trong các gói mì của Nong Shin và cho biết hàm lượng chất này trong mì không cao, thậm chí cực thấp để có thể gây hại cho người. Trên thực tế, bên cạnh mì gói Hàn Quốc có chứa benzopyrene, các sản phẩm mà người tiêu dùng sử dụng hàng ngày cũng còn có thể chứa các chất có khả năng gây ung thư về lâu dài. Điển hình là thuốc lá được cho là có chứa đến 60 chất gây hại cho người, trong đó có benzopyrene, giáo sư Nguyễn Chiến Hùng cho biết.
Các cái ung thư khác ở nam giới là ung thư thanh quản nè, ung thư họng nè, ung thư thực quản nè, thì cũng trong 10 loại thường gặp đàn ông, mà tất cả thì cũng đều biết là liên hệ với thuốc lá, chứ không chỉ có ung thư phổi. Gây ung thư phổi nhiều và gây các ung thư ở cái vùng mà khói thuốc nó đụng chạm tới là ung thư miệng, gồm có lưỡi nè, niêm mạc miệng nè, amidan nè, và ung thư thanh quản là cái chỗ mà nói đó, rồi ung thư tâm họng nè. Nhưng mà các ung thư khác thì là ta thấy ung thư ruột cũng bị ảnh hưởng, ung thư bụng đái cũng bị ảnh hưởng, và ung thư tụy. Còn phụ nữ thì là hút thuốc và thì có thể làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung và ung thư vú, mà thường người ta không ngờ cái chuyện này. Cho nên là khói thuốc với các chất của nó đó, nó luân lưu khắp cơ thể, và nên người ta biết rằng là nó đụng chạm tới cả các tế bào trong cơ thể và nó đi tới nhân tế bào.
Bên cạnh đó là một số các sản phẩm khác mà các bác sĩ khuyên người tiêu dùng nên cẩn trọng, không nên quá lạm dụng, ví dụ như thịt hun khói. Nói về các sản phẩm có thể chứa chất gây ung thư, giáo sư Nguyễn Chiến Hùng giải thích.
Nhưng mà cái xúc xích, cái hamburger, cái chất đó là người ta giải thích bằng là nó là những chất làm mà ta phải dùng muối nhiều. Tại vì phải muối, cũng giống như ở mình mà khô mắm rồi đó, để dành mà, để dành được lâu. Thì cái ăn cái chế độ mà muối mặn như thế đó, thì lâu thì không có tốt. Và đối với ung thư thì nó dễ gây ra ung thư bao tử với lại ung thư dạ dày với lại ung thư ruột. Cơ chế nó khác, chứ không phải nó chứa chất gây ung thư. Mà chế độ ăn cái chất đó thì là gì? Muối mặn quá, cái chất mặn quá đó, thì nó nitrat nó vào trong người nó thành chất là nitrosamin, thì một chất tránh gây ung thư, nhưng mà nó không phải là mang cái chất đó, nhưng mà nó phối hợp với trong người á.
Một số các loại hạt như đậu, lạc bị mốc được cho là những sản phẩm nếu dùng nhiều cũng có thể gây ung thư. Theo giáo sư Nguyễn Thị Kê, nấm mốc phát triển trên các loại hạt là nguyên nhân chủ yếu sinh ra chất aflatoxin gây độc, rất tổn thương cho gan và là thủ phạm gây ung thư gan. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi bảo quản kém, thực phẩm sẽ sinh ra các loại nấm xanh, nấm mũ đều chứa chất aflatoxin. Chất này khi xâm nhập vào gan sẽ dẫn tới gan nhiễm mỡ, xơ gan và ung thư gan. Nếu người đang bị viêm gan B và ăn phải nấm mốc có chứa aflatoxin thì có thể tăng nguy cơ ung thư gan cao hơn 60 lần so với người bình thường. Gần đây, người tiêu dùng Việt Nam phát hiện áo ngực nhập khẩu từ Trung Quốc có chứa chất polycycline aromatic hydrocarbon PAH, cũng là chất có khả năng gây ung thư nếu tiếp xúc lâu dài. Mới đây, cơ quan thuốc và thực phẩm Hàn Quốc đã lên tiếng chấn an dư luận khi nói rằng hàm lượng chất benzopyrene có trong các sản phẩm mì Nong Shin đã được kiểm tra là rất thấp, không có đủ khả năng gây hại cho người. Tuy nhiên, tại các nước như Thái Lan, lệnh tạm ngưng bán mặt hàng này vẫn đang có hiệu lực. Các bác sĩ khuyên người tiêu dùng dù sao cũng nên cẩn trọng khi sử dụng các sản phẩm đã bị cảnh báo, mặc dù hàm lượng các chất gây hại rất thấp. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang Tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do.
Bây giờ, mời quý vị đến với phần tóm lược những tin tức đã loan.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão và đến gần vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau vào trưa ngày hôm nay 15 tháng 11. Kể từ ngày 1 tháng Giêng sang năm, lệ phí cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam cũng như thẻ tạm trú đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ tăng khá cao so với hiện nay. Campuchia hãnh diện đón tiếp Tổng thống đắc cử Barack Obama tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các hoạt động liên quan vào cuối tuần này. Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen tuyên bố hôm thứ Tư tại lễ trao bằng khoán cho người dân ở Kampong Speer. Trước chuyến viếng thăm lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ, hôm thứ Tư Miến Điện loan báo ân xá tù nhân. Tin này sẽ được công bố chính thức trong ngày hôm nay thứ Năm. Tuy nhiên, con số 450 người được trả tự do là tiết lộ của một giới chức chính phủ không muốn nêu tên. Bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập Miến Điện, đến New Delhi hôm thứ Tư, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Đây là chuyến du hành trở lại nước Ấn lần đầu tiên sau 25 năm của bà Suu Kyi, và bà được Thủ tướng Singh ca ngợi là một người can trường bất khuất. Nước Nga đã mất kiểm soát với một số lớn vệ tinh dân sự và không thể gửi lệnh điều khiển cho khu vực của Nga trên trạm không gian quốc tế ISS, nguyên do là vì bị hư hỏng cáp truyền tải điện gần Moscow. Vụ việc xảy ra hôm thứ Tư và có thể phải mất 48 giờ để khắc phục.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Trên trang web rfa.net, chúng tôi có những bài vở mới nhất cùng với những video clip chuyên mục Cuộc sống quanh ta, Thời sự quốc tế, Con số trong tuần. Mời quý thính giả vào xem và góp ý. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét từ 9 giờ đến 10 giờ. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Quê Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Minh do ca sĩ Thùy Chi trình bày. Khánh An và toàn ban kính chúc quý vị một ngày mới an vui.
Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vang quốc gia đồng. Ai đêm nắng đông lạnh nơi cháy những giọt mồ hôi.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Radio Free Asia, Vietnamese service.